Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ năm bằng thứ tư, vị tam tổ của phái Vô Ngôn Thông. Ngài thỉnh hỏi thiền sư, ngài thỉnh hỏi quê ở siêu loại Bắc Ninh, ngài là đệ tử của Cảm Thành thiền sư. Hầu thầy đã hơn 10 năm, một hôm ngài vào phòng hỏi thầy. Trong kinh Phật có dạy, Đức Thích Ca Như Lai từng tu hành trải vô số kiếp mới thành Phật. Thế mà nay thầy cứ dạy rằng, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, nghĩa là làm sao? Thật đệ tử không hiểu, xin thầy giải rõ cho. Cảm Thành thiền sư nói, ngươi bảo trong kinh Phật nói, thế là ai nói đó? Vậy lời ấy không phải là Phật thuyết sao? Lời ấy đâu phải là Phật thuyết. Kinh Văn Thù Phật có dạy, ta trú ở thế gian dạy chúng sinh 49 năm chưa từng đặt ra một câu bằng văn tự để nói với ai bao giờ. Vì theo chánh đạo, nếu lấy văn tự làm bằng chứng để cầu đạo, ấy là nệ. Lấy sự khổ hạnh để cầu Phật, ấy là mê. Lìa tâm ra mà cầu Phật, ấy là ngoại đạo. Mà cố chấp cái tâm ấy là Phật, cũng lại là ma vậy. Nếu bảo tâm ấy tức là Phật, thì trong tâm ấy cái gì là Phật, cái gì không phải là Phật, thưa ngài? Ngày xưa có người hỏi Mã Tổ rằng, nếu bảo tâm ấy là Phật, thì trong tâm ấy cái gì là Phật? Mã Tổ trả lời, thế ông ngờ trong tâm ấy, cái gì không phải là Phật, hãy chỉ vào đấy cho ta xem. Người ấy không chỉ được, Mã Tổ lại tiếp, đạt được thì khắp mọi nơi chỗ nào cũng là Phật, mà không đạt được thì cứ sai lầm đi mãi mãi. Thế là chỉ vì một lời nói nó che đi, mà thành ra sai lầm đó thôi. Ngươi đã hiểu chưa? Ngài Thiện Hỏi trả lời, nếu vậy đệ tử hiểu rồi. Ngươi hiểu thế nào? Đệ tử hiểu rằng khắp hết mọi nơi, chỗ nào cũng là tâm Phật cả. Nói xong Thiện Hỏi thiền sư sụp xuống lại. Ngài Cảm Thành nói, thế là ngươi hiểu tới nơi rồi đó. Do sự lãnh hỏi mau chóng đó mà ngài Cảm Thành mới đặt cho đệ tử mình đạo hiệu Thiện Hội, nghĩa là khéo hiểu. Trên đây là một vài câu chuyện về đốn ngộ mà chúng ta thường thấy trong các vị thuộc phái thiền tôn. Sự truyền pháp từ thầy đến trò trong phái Vô Ngôn Thông diễn ra như thế được 15 đời. Đến đời cư sĩ Ứng Thuận 1221 là cuối cùng. Thứ ba, phái Thảo Đường. Năm Kỷ Dậu 1069, vua Lý Thánh Tôn đi đánh Chiêm Thành về có bắt được vua nước ấy là Chế Cổ và rất nhiều thường dân binh lính. Số binh lính và thường dân này được phân phát cho các quan trong triều đình để làm quân hầu. Trong số quan triều có một vị Tăng Lục. Một hôm vị này đi vắng về, thấy bản ngữ lục của mình bị một tù binh sửa chữa lại cả. Hỏi ra thì mới biết đó là một vị thiền sư người Trung Hoa. Theo thầy qua Chiêm Thành, chẳng may bị bắt làm tù binh. Vị thiền sư ấy chính là ngài Thảo Đường, đệ tử ngài Tuyết Đạo Minh Giác ở Trung Hoa. Khi biết tung tích của Thảo Đường thiền sư, vua Thánh Tôn liền sắc phong cho ngài làm quốc sư. Ngài Thảo Đường lập đàn khai giảng ở chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long, đệ tử đến học rất đông. Ngài Thảo Đường lập ra một phái thiền tôn thứ ba ở Việt Nam. Phái Thảo Đường truyền xuống được 5 đời, đắc đạo cả thảy được 19 vị. Thứ tư, phái Trúc Lâm. Đệ nhất tổ của phái Trúc Lâm tức là vua Trần Nhân Tôn 1278-1308. Ngài mổ đạo khi còn nhỏ, năm 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái Tử. Ngài cố nhường lại cho em nhưng không được, nên trèo thành trốn đi, định vào tu ở núi Yên Tự. Nhưng ngài mới đi nửa đường thì bại lộ tung tích, bị vua cha sai quan đi bắt về. Ngài phải miễn cưỡng trở về. Sau ngài lên làm vua trở thành một vị anh quân và giữ vững nền độc lập của nước nhà trước sự xâm lăng ồ ạt, nhưng vô hiệu quả của quân Nguyên. Sau khi đuổi được Giặc Nguyên, ngài truyền ngôi lại cho con là Anh Tôn và ở vào tu trong núi Yên Tử, thực hiện chí nguyện thọ thiếu thời của mình. Ngài lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, lập trường giảng pháp, môn đồ tìm đến tu học kể có hàng vạn người. Ngài thường đi khắp nơi để giảng đạo và phát thuốc. Ngài tịch một cách rất bình tĩnh vào lúc 51 tuổi. Trong các phái thiền tông ở Việt Nam, chỉ có phái Trúc Lâm là phát tích tại đất nước Việt. Trong phái này cũng có nhiều vị thiền sư có tiếng tâm như ngài Pháp Loa Tôn Sư, ngài Huyền Quang Tôn Sư, vân vân. Thứ năm, phái Lâm Tế. Phái Lâm Tế do ngài Nguyên Thiều khai sáng tại Trung Việt. Ngài họ Tạ, quê ở Quảng Châu, Trung Hoa. Ngài đi theo tàu buôn qua An Nam, trú ở phủ Quy Ninh, Bình Định, lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở trường dạy học. Sau ngài ra Thuận Hóa lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh, Huế, lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phổ Động. Sau một thời gian truyền đạo ở Việt Nam, ngài phụng mệnh vua Anh Tôn trở về Trung Hoa tìm mời danh tăng và cung thỉnh pháp tượng pháp khí. Ngài thỉnh được Hòa Thượng Thạch Liêm và các danh tăng khác trở về Việt Nam, mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó, chú Nguyễn Sắc ban ngài giữ chức trụ trì chùa Hà Trung. Năm Bảo Thái thứ 10 nhà Lê, ngài tịch tại chùa Hà Trung sau khi dặn dò đệ tử và truyền lại bài kệ sau đây: Tịch tịch kính vô ảnh, minh minh châu bất dung, đường đường vật phi vật, liêu liêu không vật không. Đại ý, thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như bức gương sáng không bụi, như hạt minh châu trong sáng bóng người. Tuy hiển tiền các sự vật sai khác, nhưng đều là thể pháp thân hiển hiện. Thể pháp thân thường vắng lặng, mà không phải là không, tức là lý chân không diệu hữu. Xét trong lịch truyền tổ đồ, thì ngài đứng về đời 69. Xét về chánh thống phái Lâm Tế thì ngài đứng về đời 33. Còn xét riêng về phái Lâm Tế ở Trung Việt thì ngài là sơ tổ. Thứ sáu, phái Liễu Quán. Phái Liễu Quán xuất phát từ Liễu Quán Hòa Thượng. Ngài Liễu Quán quê ở Phú Yên, sông Cầu. Ngài ra Thuận Hóa thọ giới sa di với ngài Thạch Liêm Hòa Thượng. Năm 1702, ngài đến Lâm Sơn cầu học pháp tham thiền với ngài Tử Dung Hòa Thượng, tổ khai sơn chùa Từ Đàm Huế, người Trung Hoa. Tổ Tử Dung dạy ngài tham cứu câu: vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ, muôn pháp về một, một về đâu. Ngài tham cứu mấy năm, đến khi xem bộ truyền đăng lục, thấy có câu chỉ vật truyền tâm, nhân bất hồi xứ, ngài liền tỏ ngộ. Năm 1742 cuối mùa thu, ngài thọ bệnh. Trước khi lâm chung, ngài gọi môn đồ đến dạy rằng: nhân duyên đã hết, ta sắp chết đi. Thấy môn đệ khóc, ngài dạy rằng: các ngươi khóc làm gì? Các đức Phật ra đời còn nhập niết bàn, ta nay đi đến rõ ràng, về có chỗ. Các ngươi không nên khóc và đừng buồn thảm. Rồi ngài viết bài kể từ biệt sau đây, nguyên văn: thất thập dư niên thế giới trung, không không sắc sắc diệu dung thông, kim triêu nguyệt mãn hoàng giả lý, hà tất bôn ba vẫn tổ tông. Dịch nghĩa: ngoài 70 năm trong thế giới, không không sắc sắc thể dung thông, ngày nay nguyện mãn về nơi cũ, hà phải ân cần hỏi tổ tông. Viết xong ngài bảo môn đồ: sau khi ta đi, các ngươi phải nghĩ cơn vô thường nhanh chóng, cần phải siêng năng tu học. Các ngươi hãy cố gắng tới cho bỏ qua lời ta. Ngài tịch vào ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Tuất 1742 vào giờ Mùi, sau khi dùng nước trà xong và vui vẻ từ biệt môn đồ. Đến đây, chúng ta cũng nên nhận định cho rõ ràng điểm này. Như chúng tôi nói ở đoạn trước, thiền tôn do người Việt sáng lập chỉ có một phái độc nhất, do vua Trần Nhân Tông làm sơ tổ, là phái Trúc Lâm Yên Tự. Nhưng đến nay, chúng ta lại thấy phát xuất một phái nữa là phái Liễu Quán, do ngài Liễu Quán một danh tăng Việt Nam chủ xướng. Như vậy có mâu thuẫn với sự nhận xét ở trên không? Thật ra, so với các phái thiền tôn khác ở Việt Nam, thì phái Liễu Quán chỉ là một phái nhỏ, chỉ nằm trong phạm vi mấy tỉnh ở miền Trung Việt. Vả lại ngài Liễu Quán cũng là đệ tử của ngài Tử Dung, một vị sư Trung Hoa thuộc phái Lâm Tế, do đó phái Liệu Quán. Nếu chúng ta đi tìm nguồn gốc xa hơn một chút nữa, thì cũng chỉ là một chi nhánh của phái Lâm Tế mà thôi. Các kinh sách nói về thiền. Kinh sách nói về thiền không thể kể xiết được. Tuy thế, để độc giả khỏi bỡ ngỡ trong khi nghiên cứu học hỏi, chúng tôi xin dẫn một số kinh sách thiết yếu sau đây. Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, Kinh Pháp Bảo Đàng, Đại Thừa Chỉ Quán, Tiểu Chỉ Quán, Đồng Môn Chỉ Quán, Lục Diệu Pháp Môn, Kinh Kim Cang, Truyền Đăng Lục, Thiền Gia Ngữ Lục, Tọa Thiền Chỉ Nam, Tống Cảnh Lục của Ngài Tống Viên Thọ Thiền Sư, Luận Đại Thừa Khởi Tính của Bồ Tát Mã Minh, Vô Môn Quán của Tống Tôn Thiện Thiền Sư, Bích Nham Lục của Phật Quả Viên Ngộ, Thung Dung Lục của Vạn Tùng Lão Nhân, Thiền Lâm Vĩnh Gia Tập của Huyền Giác, Thiền Tôn Chỉ Nam của Vua Trần Thái Tôn, vân vân. Tổng kết các loại thiền định. Thiền định có nhiều loại, nhưng tóm lại có thể chia làm hai loại lớn: chánh định và tà định, hay phàm phu thiền và thánh nhân thiền, hoặc ngoại đạo thiền và Phật giáo thiền. Thiền định của ngoại đạo. Những người theo lối thiền định này do tâm niệm không chân chánh, phiền não, tham sân si vân vân làm động cơ thúc đẩy. Họ không nhắm ngay mục đích dẹp trừ vô minh phiền não, cầu được minh tâm kiến tánh hay giác ngộ, giải thoát, mà chỉ nhắm mục đích nhỏ hẹp, thiển cận, như cầu được thấy những điều huyền diệu, cầu được thần thông biến hóa để đi dạo chơi ở các thế giới khác, cầu thành tiên để hưởng lạc thú tiêu dao ở cảnh tiên, cầu cho thân thể không bệnh hoạn, được trường sinh bất tử, cầu cho được phép lạ để trị bệnh, để thiên hạ sùng bái kính phục, hoặc để gần gũi nữ sắc, hay cầu tài lợi, vân vân. Hãy lắng nghe Tổ Tôn mật dạy: người tà kiến chấp trước sai lầm, ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu thiền, đó là ngoại đạo thiền. Thiền định của phàm phu. Những người tu theo loại thiền này không có tâm niệm cao thượng, chỉ vì chán ngán cõi dục là ô trượt mà cầu xin về cõi sắc và vô sắc để hưởng thú vui thanh thoát. Hãy lắng nghe Tổ Tôn mật phê phán hạng người tu về loại thiền này: người chánh tin nhân quả, nhưng dùng sự ưa cõi trên chán cõi dưới mà tu thiền là phàm phu thiền. Thiền định của Phật giáo. Thiền định của Phật giáo có hai loại: tiểu thừa thiền và đại thừa thiền. Tiểu thừa thiền là những pháp thiền dành cho người có căn tính tiểu thừa. Người tu phép thiền định này chỉ có công dụng hạn cục, vì tu pháp nào chỉ trừ được phiền não của pháp ấy, và sự tu luyện ở đây cũng chỉ tuần tự mà tiến, chứ không thể đốn ngộ ngay được. Hơn nữa, người tu tiểu thừa thiền tuy đã phá ngã chấp nhưng còn bị pháp chấp. Họ không ngộ được rằng những phương pháp tu hành đều là phương tiện để giúp cho họ dập trừ vô minh phiền não, tiến lên chỗ giác ngộ, chứ không nên cố chấp có thật tu, thật chứng. Ngài Tôn Mật định nghĩa về tiểu thừa như sau: người biết rõ ly ngã không, nhưng còn chấp pháp, mà tu thiền là tiểu thừa thiền. Đại thừa thiền, đấy là phương pháp tu thiền của các vị Bồ Tát căn tánh mau lẹ vượt bậc. Với hạng này, các vị chỉ nghe một câu nói hay tu một pháp cũng có thể liền tỏ ngộ. Nhưng Ngài Huệ Năng chỉ nghe câu ưng vô sở trụ, nhí sanh kỳ tâm, hay Ngài Ca Diếp chỉ thấy Phật đưa cành hoa sen lên mà liền tỏ ngộ. Sở dĩ các vị này được mau tỏ ngộ như thế là vì họ đã trải qua nhiều kiếp tu hành rồi, sắp được giác ngộ. Nấy gặp thời cơ, nhân duyên thì liền phát chiếu, như cành hoa đã được vung tưới đủ sức rồi, chỉ chờ thời tiết là trổ bông. Hãy nghe Tổ Tôn Mật nói về các vị này: người ngộ được ly ngã, pháp đều không, mà tu thiền là đại thừa thiền. Người đốn ngộ tự tâm xưa nay vốn thanh tịnh, không có phiền não, đầy đủ trí huệ vô lậu, tâm ấy tức là Phật, rốt ráo không khác. Ý theo tâm này mà tu thiền là tối thượng thừa thiền, cũng gọi là chớn như tám mũi. Về phương pháp tu chứng và truyền thọ của đại thừa thiền có ba cách. Cách thứ nhất, đây là các loại tam muội mà hành giả căn cứ theo các kinh sách đại thừa tu luyện như Pháp Hoa Tam Muội, Niệm Phật Tam Muội, Giác Ý Tam Muội, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, vân vân. Cách thứ hai, lối thiền này không căn cứ theo kinh điển, văn tự mà chỉ dùng một câu nói ngắn ngủi để chỉ giáo. Trong Phật giáo gọi lối thiền này là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, không dùng văn tự truyền ngoài kinh giáo. Thiền giả chỉ căn cứ theo một câu nói ấy mà nghiên cứu mãi cho đến khi tỏ ngộ. Công việc tham cứu này, thiền giả có nhiều khi kéo dài hàng chục năm. Cách thứ ba, với cách này, chúng ta khó có thể suy nghĩ luận bàn gì được. Trong cách này, khi có người đến cầu Pháp, các tổ sư không dùng lời nói, mà chỉ dùng một cử chỉ gì đó, hay một tiếng la hét mà thôi. Như dòng Lâm Tế, khi có người đến cầu đạo, thiền sư chỉ dùng gậy, đánh và tiếng hét. Như dòng Quy Ngưỡng, các vị tổ sư chỉ vẽ hình thú, hình người, hình chữ vạn mà khai ngộ cho đệ tử. Như dòng Vân Môn, có vị tổ chỉ nói một chữ mà làm cho người cầu đạo tỏ ngộ. Như có ngài chỉ đãi nước trà, ngài Triệu Châu, hay mời ăn cơm mà người đến cầu đạo được giác ngộ. Có người lại ngắm bóng mình dưới nước, khi đi ngang qua cầu, liền ngộ đạo và cười. Hãy nghe chim oanh hót trên cành liễu, hãy lấy gậy đập cục đất cho bể tan mà liền ngộ đạo. Thật là thiền cơ nhiễm màu, người ngoài không thể suy nghĩ luận bàn được. Muốn cho người cầu đạo được kết quả, các vị truyền pháp phải hội đủ ba điều kiện sau đây. Biết căn cơ người cầu đạo, biết thời tiết đúng lúc truyền đạo, biết phương pháp nào thích hợp trong ba phương pháp nói trên. Nếu truyền pháp không hợp cơ, hợp thời, hợp pháp thì người tu thiền không có kết quả. Trước khi dừng bút, chúng tôi có một nhận xét sau đây mà chắc quý độc giả cũng đồng ý là nước ta ngày xưa là một nước chịu ảnh hưởng lớn của thiền tông, và thiền tông là môn phái rất thịnh hành nhất trong nước. Thế mà ngày nay, vì bao cuộc biến thiên của lịch sử, thiền tông không còn được truyền thọ trong các chùa cũng như trong dân chúng một cách sung mậu như xưa nữa. Vậy chúng tôi hy vọng rằng, từ đây về sau, nhờ sự giao thông tiện lợi từ nước này sang nước khác, nhờ sự trao đổi văn hóa và nhờ sự gia tâm tu học của các Phật tử Việt Nam, thiền tông sẽ lấy lại sắc thái sung mậu ở Việt Nam như các thời Lý, Trần, Ban, Hoằng, Pháp. Thứ tư, Duy Thức Tôn hay là Pháp Tướng Tôn. Thứ nhất, Duyên Khởi Lập Tôn. Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay vì chấp có thật ngã, thật pháp mà tạo ra các nghiệp, rồi bị các nghiệp dẫn dắt nên xoay vần mãi theo bánh xe, sinh tử luân hồi. Nếu con người hiểu rõ một cách chắc chắn rằng tất cả các pháp trong vũ trụ, nhân và ngã đều không thật có, chỉ do thức biến hiện như cảnh trong chiêm bao mà không còn gây phiền não, tạo nghiệp chướng nữa, thì tất không còn bị ràng buộc trong bánh xe sanh tử luân hồi. Để phá trừ hai món chấp thật ngã và thật pháp, Đức Phật có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều pháp tu mà Duy Thức Tôn hay Pháp Tướng Tôn là một pháp tu rất cần thiết, rất hiệu nghiệm để đi đến sự giải thoát. Thứ hai, định nghĩa. Tôn này thuộc về Đại Thừa, phân tích vũ trụ, vạn hữu đều do thức biến hiện. Duy Thức Tôn hay Pháp Tướng Tôn như danh từ đã chỉ định, không nói về tâm tánh chân như, mà chỉ nói về tướng của thức, tức cũng là tướng của các pháp. Biết rằng từ chân vọng hòa hiệp biến thành hình tướng thức A-lại-da, rồi từ thức A-lại-da sinh ra các tướng tâm pháp, bảy thức trước và 51 món tâm sở, sắc pháp, vân vân. Tôn này quán sát hành tướng của các pháp ấy nên gọi là Pháp Tướng Tôn. Đứng về phương diện nguyên nhân mà nghiên cứu, tôn này chủ trương rằng vũ trụ vạn hữu hay là tất cả các pháp đều do duy thức biến hiện. Ngoài thức không có một yếu tố nào khác nữa nên gọi là Duy Thức Tôn. Vậy Pháp Tướng Tôn hay Duy Thức Tôn cũng đều để gọi pháp môn mà tôn chỉ là nghiên cứu, quán sát hành tướng và nguyên nhân sanh khởi của vạn pháp. Nguyên nhân sanh khởi ấy là thức. Thứ ba, căn cứ các kinh sách sau đây lập ra Duy Thức Tôn. Như tất cả các tôn phái khác, Duy Thức Tôn cũng căn cứ vào kinh luận của Phật mà được thành lập ra, đó là 6 bộ kinh và 11 bộ luận sau đây. 6 bộ kinh là Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm, Kinh A Tỳ Đạt Ma, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hậu Nghiêm hay Mật Nghiêm. 11 bộ luận là Luận Du Già Sư Địa, Luận Hiển Dương Thánh Giáo, Luận Đại Thừa Trái Nghiêm, Luận Tập Lượng, Luận Nhiếp Thừa, Luận Thập Địa Kinh, Luận Phân Biệt Du Già, Luận Quán Sở Duyên Duyên, Luận Di Thức Nhị Thập Tùng, Luận Biển Trung Biên, Luận Tạp Luận. Vị sáng lập ra Di Thức chính là Bồ Tát Di Lặc. Đức Di Lặc sau khi tu chứng được Di Thức, đã ứng theo lời thỉnh cầu của Ngài Vô Trước, nói Luận Du Già Sư Địa. Hai vị có công lớn trong việc phát triển tôn này ở Ấn Độ là hai anh em Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân. Ngài Vô Trước dựa theo bộ Du Già Sư Địa làm ra bộ luận Hiển Dương Thánh Giáo và Nhiếp Đại Thừa. Ngài Thế Thân lại có công đức lớn lao hơn nữa, tóm tắt lại ý nghĩa Duy Thức, làm đã bổ luận Duy Thức Tam Thập Tùng. Về sau, có 10 vị đại luận sư, sớ giải bộ Duy Thức Tam Thập Tùng làm thành 10 bộ luận chính về Duy Thức. Đến đời Đường, Ngài Huyền Trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ, thỉnh kinh và tham cứu về Phật giáo, môn học sở trường của Ngài Duy Thức. Sau khi trở về Trung Hoa, Ngài lẫm đặt tinh hoa của 10 bộ đại luận nói trên, dịch thành Hán văn dưới nhan đề là Thành Duy Thức Luận, gồm cả thể 10 quyển. Ngài Quy Cơ là đệ tử lớn của Ngài Huyền Trang, sớ giải thêm rõ nghĩa lý bộ Thành Duy Thức Luận, làm ra thành 60 quyển, dưới nhan đề là Thành Duy Thức Thuật Ký. Tóm lại, ở Ấn Độ, vị có công lớn nhất trong sự phát huy Duy Thức Tôn là Ngài Thế Thân, còn ở Trung Hoa, vị có công lớn trong việc truyền bá Duy Thức Tôn là Ngài Huyền Trang. Về phương diện sách vở giải về Duy Thức, từ xưa đến nay được các học giả xem là chánh tôn Duy Thức thì có 3 bộ sau đây. Thứ nhất, Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận, tác giả là Ngài Thế Thân. Nội dung bộ luận này giải thích các danh từ chuyên môn của Duy Thức, nói rõ 100 pháp và 2 món vô ngã. Người học Duy Thức nếu không học bộ luận này thì không dễ gì hiểu được Duy Thức. Bộ luận này đã được dịch ra Việt ngữ và chúng tôi lấy nhan đề là Duy Thức Nhập Môn. Thứ hai, Duy Thức Tam Thập Tụng cũng do Ngài Thế Thân tạo ra. Trong bộ luận này, Ngài Thế Thân dùng 30 bài tụng để giải thích về lý nghĩa chánh của Duy Thức. Luận này có thể chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất nói về 3 thức năng biến. Thức năng biến thứ nhất là thức A Lại Gia, thức thứ 8. Thức năng biến thứ hai là thức Mạt Na, thức thứ 7. Thức năng biến thứ ba là 6 thức trước. Phần thứ hai nói về các tâm sở, biến hành 5 món, biệt cảnh 5 món, thiện 11 món, căn bổn phiền não 6 món, tùy phiền não 20 món, bất định 4 món. Phần thứ ba giải đáp các nghi vấn, làm sao biết được phận vị sinh khởi của các thức. Nếu không có ngoại cảnh thì sao có sinh tử và các sự phân biệt? Nếu không có ngoại cảnh thì sao chúng hữu tình sanh tử? Nếu chỉ có thức sao Phật lại nói có 3 tánh? Nếu có 3 tánh sao Phật lại nói có 3 món vô tánh? Phần thứ tư nói về tứ đệ tu Duy Thức. Từ khi phát tâm tu Duy Thức cho đến khi chứng được Duy Thức tánh thành Phật, hành giả phải trải qua 5 địa vị, thứ lớp như sau đây. Vị tư lương như lương thực của người đi đường, vị gia hạnh, gia công tấn hành, vị thông đạt, thấu suốt đường lối, vị tu tập, tu hành tập luyện, vị cứu cánh đến cùng tộc địa vị tu chứng. Thứ ba, Bát Thức Quy Củ Tụng, tác giả là Ngài Huyền Trang. Nội dung của quyển này, Ngài Huyền Trang dùng 12 bài tụng để tóc yếu lại nghĩa lý Duy Thức, gồm có 4 phần. Phần thứ nhất nói về 5 thức đầu, phần thứ hai nói về thức thứ 6, phần thứ ba nói về thức thứ 7, phần thứ tư nói về thức thứ 8. Mỗi một phần có 3 bài tụng. 2 bài tụng đầu nói hành tướng các thức. Khi hành giả còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói hành tướng các thức khi lên quả vị thánh. Tóm lại, 3 bộ luận trên này, người muốn tu học Duy Thức không thể bỏ qua được. Thứ tư, chủ trương của Duy Thức Tôn. Chủ trương của Duy Thức Tôn là phá trừ vọng chấp ngã pháp, biến kế sở chấp, bằng cách chỉ cho chúng sanh thấy tất cả các pháp đều nương nơi thức hiện ra, y tha khởi, và mục đích cuối cùng là đưa chúng sanh trở về với tánh chân thật, viên thành thật. thế giới hiện tượng này vì mê mờ, chúng ta tưởng là chắc thật. Nhưng theo chủ trương của duy thức học thì vũ trụ vạn hữu đều là duy thức biến hiện. Cũng như sơn hà, đại địa trong cảnh chiêm bao đều do tấm chiêm bao hiện ra. Ngoài tấm chiêm bao không có cảnh vật ấy. Vậy, nếu chỉ cho chúng sinh thấy được một cách rõ ràng vũ trụ vạn hữu do thức biến hiện ra như thế nào, thì chắc chắn chúng sinh sẽ không còn chấp thật ngã, thật pháp nữa. Cũng như khi biết cảnh vật trong chiêm bao là do tấm chiêm bao sinh ra, thì không còn mê muội nơi cảnh chiêm bao nữa. Mà không còn chiêm bao, tức là đã thức tỉnh. Cũng thế, khi không còn chấp thật ngã thật pháp nữa, tất sẽ thấy được tánh chân thật của vũ trụ vạn hữu, tánh viên thành thật. Đó là chủ trương của Duy Thức Tôn. Nói một cách vắn tắt, chủ trương của Duy Thức Tôn là quy vũ trụ vạn hữu trở về Duy Thức Tướng. Rồi từ Duy Thức Tướng trở về Duy Thức Tánh, tâm chân như hay tánh viên giác. Thứ năm, thành phần của hiện tượng giới. Phân loại theo Duy Thức Tôn, hiện tượng giới tức là vạn sự vạn vật trong vũ trụ gồm cả tâm lẫn vật. Tuy nhiều không thể kể xiết được, nhưng dưới nhãn quan của nhà Duy Thức học có thể phân ra thành năm loại lớn. Năm loại này lại chia thành 100 phần hay 100 pháp. Năm loại lớn ấy là tâm vương, tức là tướng của thức thuộc về tâm giới. Tâm sở, tức là dụng của thức cũng thuộc về tâm giới. Sắc pháp, tức là ảnh tượng của thức thuộc về sắc giới. Bất tương ưng hành, tức là phận vị sai khác của thức không phải thuộc hẳn về tâm mà cũng không thuộc về sắc giới, nhưng gồm cả hai phần mà thành. Vô vi, tức là tánh của thức cũng gọi là chân như. Bốn loại trên, tâm vương, tâm sở, sắc pháp, bất tương ưng hành, thuộc về hữu vi, tức là tướng có sanh diệt. Loại thứ năm là pháp vô vi, không sanh diệt, không tạo tác, tức là tánh của các pháp hay chân như. Năm loại lớn trên này, mỗi loại lại chia thành nhiều phần, có những tác dụng hành tướng riêng biệt mà chúng ta cần nghiên cứu kỹ sau đây. Thứ nhất, tâm vương. Tâm vương gồm có 8 món, mỗi món có những đặc tính khả năng và nhiệm vụ riêng biệt. Như mỗi ông vua làm chủ mỗi nước, nên gọi là tâm vương. 8 phần của tâm vương là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Chúng ta có 5 giác quan, mỗi giác quan có một sở năng, một cái biết riêng. Khi ta nhìn một cái hoa, biết cái hoa ấy màu vàng hay đỏ vân vân. Cái biết ấy thuộc về con mắt nên gọi là nhãn thức. Khi chúng ta nghe đàn, biết tiếng đàn ấy cao hay thấp, to hay nhỏ vân vân. Cái biết ấy thuộc về tai nên gọi là nhĩ thức. Khi ta ngửi một mùi gì, biết được mùi ấy thơm hay hôi, cái biết đó thuộc về mũi nên gọi là tỷ thức. Khi chúng ta nếm một món ăn gì, biết được món ăn ấy mặn hay lạt, chua hay ngọt, cái biết ấy thuộc về lưỡi nên gọi là thiệt thức. Khi chúng ta đụng vào một vật gì, biết vật ấy cứng hay mềm, nóng hay lạnh, cái biết ấy thuộc về thân thể nên gọi là thân thức. 5 cái biết trên này, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức, thuộc về 5 giác quan bên ngoài nên chúng ta dễ nhận. 3 cái biết sau này, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, thuộc về nội tâm. Và theo thứ lớp ẩn sâu vào trong, tế nhị hơn, nên khó nhận, khó biết. Tuy thế đối với nhà duy thức học, người ta cũng có thể nhận biết được rành rẽ hành tướng, phân biệt được phạm vi hoạt động, sở trường, sở đoạn và công năng của mọi thứ. Trước tiên, chúng ta nói đến thức thứ sáu hay ý thức. Ý thức có 2 phạm vi hoạt động. Khi nào nó hiệp với 5 thức trước, tiếp xúc với cảnh thì gọi là ngũ cầu ý thức. Hay là minh liệu ý thức, trong lúc mắt thấy sắc, tai nghe tiếng vân vân mà không có ý thức phủ vào, thì mặc dù mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng thấy nghe không được rõ ràng, sách nho chép, tâm bất tai duyên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn. Nếu không chú ý thì dù xem cũng chẳng thấy, lắng nghe cũng chẳng nghe. Trái lại, khi có ý thức phủ vào, thì thấy nghe vân vân đều minh bạch. Khi nào ý thức làm việc một mình, không cùng hợp tác với 5 thức trước, thì gọi là đơn độc ý thức, hay độc đầu ý thức. Như trong lúc 5 thức trước, không tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị và xúc, mà trong tâm trí ta vẫn lưu lại bóng dáng pháp trần của năm trần. Khi chúng ta nhớ tưởng lại, thì cảnh ngũ trần tính như hiện rõ ràng ở trước. Đó là công dụng của độc đầu ý thức. Thức thứ sáu này, khi tính toán, suy nghĩ việc gì, thiện hay ác, hay hay dở, cũng đều lanh lợi đảm đang hơn các thức khác. Nên trong duy thức nói, công vi thủ, tội vi khôi, công đứng đầu mà tội cũng đứng đầu. Thức thứ sáu, tuy sở trường là khôn ngoan, lanh lợi, nhưng lại có sở đoạn là bất thường, không phải lúc nào cũng hiển diện, mà lại có khi gián đoạn, ẩn phục, như trong lúc bị chụp thuốc mê, chết giả, ngủ say, hay nhập vô tưởng định vân vân. Qua những giai đoạn ấy, ý thức lại hiện trở lại. Vậy trong lúc ý thức không hiện, nó núp ở đâu? Theo duy thức, khi đó thức thứ sáu trở về gốc của nó là ý căn, tức là thức thứ bảy hay thức mạt na. Theo tâm lý học thì cũng có thể tạm gọi là tiềm thức. Thức thứ bảy này có hai công năng, chấp ngã, làm căn bản cho ý thức thứ sáu. Nó có công năng là đem các pháp hiện hành bên ngoài truyền vào tạng thức, và đem các pháp chủng tử bên trong tống ra ngoài, nên cũng có tên gọi là truyền tống thức. Sự chấp ngã của thức này và của thức thứ sáu có thô và tế khác nhau. Khi nào để ý bảo thủ bản ngã, như khi ra trận, bắn nhau với địch quân, khi đánh lộn, hay tìm một mưu kế gì để sanh nhai, thì sự chấp ngã ý thuộc về thức thứ sáu, thô phù, dễ thấy. Nhưng ngoài những lúc ấy, không phải là chúng ta không chấp ngã. Thật ra, không có lúc nào là chúng ta không chấp ngã. Sự chấp ngã vẫn thường trực trong chúng ta, nhưng nó âm thầm, xấu kín, tiềm phục, nên chúng ta không nhận thấy được. Đến lúc bất ngờ, đột nhiên xảy đến một việc gì đó có nguy hại đến tánh mạng ta, như bất thần có người rình rập, hãy đi ra đường bị nhánh cây gãy sắp rơi xuống đầu, vân vân. Trong những lúc ấy, tuy thức thứ sáu không kịp để ý can thiệp, đối phó, mà ta vẫn tự tránh né bảo thủ cái ngã. Đó là sự chấp ngã của thức thứ bảy. Ngoài bảy thức nói trên, còn có một thức thứ tám tế nhị, sâu kín mênh mông hơn nữa. Đó là A Lại Gia thức, tạo dịch là tàn thức, nghĩa là thức tích chứa. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đọc rất nhiều sách, tiếp xúc với nhiều sự vật. Rồi thời gian cứ tuần tự trôi qua, chúng ta tưởng đã quên mất rồi. Thế mà không. Mỗi khi nghĩ đến thì danh từ, hình ảnh của những vật xưa cũ hiện ra một cách rõ ràng như một cuốn phim quay lại ở trước mắt. Những danh từ hình ảnh ấy vì sao đã mấy chục năm rồi mà vẫn còn lại? Tất nhiên phải có một cái kho vô tận chất chứa lại, nên mới không mất vậy. Kho vô tận này trong duy thức tôn gọi là tàn thức, tức là thức chứa. Để cho dễ nhớ những hành tướng và công năng của tám thức nói trên, cổ nhân có làm bài kể rằng, nguyên văn, bát cá đệ huynh, nhất cá si, độc hữu nhất cá, tối linh linh, ngũ cá môn tiền tổ mãi mãi, nhất cá gia trung, tác chủ y. Dịch nghĩa, anh em tám chú một người si, một mình ý thức rất tinh ranh, năm chàng ngoài cửa lo buôn bán, làm chủ trong nhà thức lại gia. Thứ hai, tâm sở. Tâm sở là tánh sở hữu phụ thuộc của tâm vương, cũng như những ông quan trong triều phụ thuộc dưới quyền sai sử của ông vua, hay những nhân viên phụ thuộc dưới quyền sử dụng của vị bộ trưởng. Tâm sở có tất cả 51 pháp chia làm 6 loại như sau. Biến hành tâm sở. Biến là phổ biến, hành là lưu hành. Biến hành tâm sở nghĩa là những tâm sở có công năng phổ cập lưu chuyển khắp cả tám thức, với thức nào nó cũng tương ưng được cả. Biến hành tâm sở gồm có 5 pháp là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Biệt cảnh tâm sở. Biệt là riêng biệt, biệt cảnh tâm sở là những tâm sở duyên mỗi cảnh khác nhau, như dục tâm sở duyên riêng với cảnh mà mình ưa muốn, huệ tâm sở duyên với cảnh mà mình quan sát, chứ không phải như biến hành tâm sở. Biệt cảnh tâm sở gồm có 5 pháp là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Thiện tâm sở. Thiện tâm sở là tâm sở lành và có công năng phát sinh những điều lành mà thôi. Thiện tâm sở gồm có 11 pháp là tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. căn bản phiền não tâm sở. Những tâm sở này gây phiền não rối loạn cho chúng sanh, đây là những phiền não làm cội gốc cho các phiền não khác phát sinh, nên gọi là căn bản phiền não. Căn bản phiền não gồm có sáu pháp là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Tùy phiền não tâm sở, những tâm sở này nương tựa phát sinh từ các phiền não căn bản tâm sở nói trên, nên gọi là tùy phiền não. Những tâm sở căn bản phiền não trên là gốc, mà những tâm sở tùy phiền não này là ngọn. Tùy phiền não tâm sở gồm có 20 pháp là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trảo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh trì. Bất định tâm sở. Bất định nghĩa là không nhất định. Bất định tâm sở là những tâm sở không nhất định thiện hay ác, không đứng hẳn về một phía thiện hay ác như các pháp nói trên. Bất định tâm sở gồm có 4 pháp là hối, miên, tầm, tư. Thứ 3, sắc pháp. Sắc pháp tức là những pháp có thể hư nát và có tính cách chướng ngại. Sắc pháp là sự phối hợp của 5 căn và 6 trần, cộng tất cả là 11 pháp. 5 căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Sắc trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần. Thứ 4, bất tương ưng hành pháp. Các pháp này không thuộc về sắc mà cũng không thuộc về tâm, nhưng chúng nó không thể rời sắc và tâm mà có được. Thí dụ như đắc tức là được, là một bất tương ưng hành pháp. Được không thể là sắc mà cũng không thể là tâm, nhưng khi nói được tức là hàm cái nghĩa được một cái gì, như được một đồng bạc chẳng hạn. Và phải có một yếu tố thứ hai là ai được. Đồng bạc thuộc về sắc, ai thuộc về tâm. Còn được thì không phải là sắc và tâm, nhưng phải nương vào sắc và tâm mới có. Đó là một thí dụ để chúng ta suy gẫm về những pháp bất tương ưng khác, như mạng căn, sanh, trụ, dĩ, diệt, phương, thế, tốc, vân vân, gồm tất cả là 24 pháp. Thứ 4, vô vi pháp. Như đoạn trên đã có nói, pháp vô vi là pháp không sanh, không diệt, không tạo tác, không thay đổi, xa lìa tướng hư vọng, tức là thể tánh của các pháp. Các pháp vô vi đối với phàm phu thì khó có thể nói năng, nghĩ bàn so sánh được. Tuy thế, để có một ý niệm về thể tánh chân như, nhà chủ trương duy thức dựa vào sắc tướng, danh tử để hình dung các pháp vô vi, do đó mà đặt thành 6 pháp vô vi sau đây. Hư không vô vi, muốn nói thể tánh chân như xa lìa các điều chướng ngại giống như hư không. Trạch diệt vô vi, trạch là lựa chọn, diệt là diệt trừ, nghĩa là nhờ các sự lựa chọn đứng đắn của trí huệ vô lậu mà diệt trừ được sự phiền não nhiễm trước, chứng ngộ, cứu cánh. Phi trạch diệt vô vi, trên thì nói nhờ sự lựa chọn đứng đắn của trí huệ mà diệt trừ được sự phiền não nhiễm trước, nhưng nói thế không có nghĩa rằng pháp tánh nhờ có sự diệt trừ phiền não mới có được. Pháp tánh vốn đã có sẵn, xưa nay vốn đã thanh tịnh, không có nhiễm ô, không có sanh diệt, cho nên gọi là phi trạch diệt vô vi. Lại có nghĩa thứ hai là vì thiếu duyên nên các phiền não nhiễm ô không hiện, vì thế mà pháp vô vi thanh tịnh tự hiện ra, không cần có sự trạch diệt. Bất động diệt vô vi, khi đã xa lìa các phiền não về cõi tịnh lự thứ ba, thuộc về sắc giới, dứt bỏ những sự vui buồn thường tương ưng cùng xả thọ, không còn bị lay động bởi một sắc tướng gì nữa, nên gọi là bất động diệt vô vi. Tưởng thọ diệt vô vi, khi đã xa lìa được phiền não ở cõi thứ ba thuộc về vô sắc giới, các tâm sở, tưởng, thọ đều tịch diệt, chân như hiện ra, nên gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Chân như vô vi, năm pháp vô vi trên này là hình dung các đức tánh của chân như. Pháp thứ sáu này là chân như vô vi, mới chỉ đích danh bản thể chân như. Để người đọc dễ nhớ 100 pháp vừa kể trên này, cổ nhân có làm một bài kệ tóm tắt như sau. Nguyên văn: sắc pháp thập nhất tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá tâm sở pháp, nhị thập tứ chủng bất tương ưng, lục cá vô vi thành bá pháp. Dịch nghĩa: sắc pháp 11, tâm pháp 8, 51 món tâm sở pháp, 24 món bất tương ưng, 6 món vô vi thành trăm pháp. Thứ 6, phương pháp tu hành. Như chúng ta đã biết, vũ trụ vạn hữu tuy vô cùng phức tạp, nhưng nhà duy tức học có thể sắp xếp thành 100 loại bách pháp. 100 loại này, tuy hình tướng công năng có khác, chung cục lại cũng đều là tất cả. Vậy phương pháp tu hành của nhà duy tức học là làm thế nào để chứng ngộ cái lý nói trên, thể nhập với cái chân lý ấy? Để đạt được mục đích này, nhà duy tức học dễ phải thực hành năm pháp quán sau đây, gọi là ngũ trùng duy tức quán. Với năm pháp quán này, hành giả đi từ thô đến tế, từ phức tạp đến tinh thuần, để cuối cùng chỉ còn thể của thức tánh, tức là tâm chân như. Thứ nhất, bỏ cái hư giả, lưu lại cái chân thật, khiển hư, tổn thật. Bỏ cái hư giả tức là cái vọng chấp thật có ngã, có pháp do cái tánh biến kế chấp tạo ra. Lưu lại cái chân thật tức là cái tánh y tha khởi và viên thành. Nói một cách khác cho dễ hiểu, trong pháp quán này, hành giả phải quán ngã và pháp là không thật để phá trừ cái chấp thật có. Hành giả lại quán tánh y tha viên thành thật là thật có để phá trừ chấp không. Trong lối quán duy thức tầng thứ nhất này, có và không đối đãi nhau để bỏ biến kế chấp, lưu lại y tha và viên thành. Thứ hai, bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy, xả tạm, lưu thuần. Cái lộn lạo nói ở đây là cái tướng phần, tức là nội cảnh. Cái thuần túy ở đây là kiến phần. Bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy, tức là bỏ phần tướng bị duyên, mà lưu lại cái phần kiến là phần năng duyên. Đây là lối quán thứ hai về duy thức, lấy tâm và cảnh đối đãi với nhau, và mục đích là bỏ cảnh mà chỉ giữ lại tâm. Lối quán thứ nhất là bỏ vọng cảnh ngoài tâm, lối quán thứ hai này là bỏ cảnh nội tâm, là tướng phần của thức. Thứ ba, đem cái ngọn trở về gốc, nhiếp mạc quy bổn. Cái ngọn ở đây tức muốn nói tướng phần và kiến phần, còn gốc ở đây tức là tự chứng phần. Kiến phần và tướng phần là dụng đều y theo tự chứng phần mà khởi ra, nên gọi là ngọn. Còn tự chứng phần là thể tánh, cho nên gọi là gốc. Lối quán duy thức thứ ba này là đem dụng và thể đối đãi với nhau, mà mục đích là bỏ cái phần tương đối ít quan trọng là dụng, kiến phần, chỉ giữ lại cái phần căn bản là thể, tự chứng phần. Thứ tư, dấu cái liệt làm hiển lộ cái thắng, ẩn liệt hiển thắng. Cái liệt muốn nói ở đây tức là cái tâm sở, cái thắng tức là cái tâm vương. Tâm sở phụ thuộc vào tâm vương nên gọi là liệt hay kém. Tâm vương là phần sai sử chủ động nên gọi là thắng hay hơn. Lỗi quán duy thức thứ tư này là đem 51 món tâm sở so sánh với 8 món tâm vương, mà mục đích là dẹp bỏ các món tâm sở và làm hiển lộ 8 món tâm vương.